11 tháng 9 năm 2011, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Sáng nay quý vị có khỏe không? Dạ. Kính thưa đại chúng, là thông thường khi mình là Phật tử không nhất thiết là mình phải đi chùa, mình quy y thì mới được gọi là Phật tử. Ai mà đạo Phật thì Phật tử hết á. Và cái phong tục của người Phật tử đi chùa là chúng ta chắp tay. Quý vị chắp tay phải không? Chắp tay là mình 10 ngón tay mình hiệp lại, mình để trước ngực của mình. Cái chắp tay này là tượng trưng cho một cái đóa hoa sen. Mà cái đóa hoa này á, nó không có tốn tiền mua, nó không có mất tiền phải mua, mà lúc nào mình cũng có, ở đâu mình cũng có, để mình dâng cúng cho Phật và mình tặng cho những người xung quanh của mình. Vì vậy mà mình là Phật tử đi chùa đó, thì mình đừng có làm biếng chắp tay. Do not be lazy to join your palms, to bow someone, to greeting someone, and also to bow to the Buddha, because this is the flower come from your heart. You don't have to pay, and you have extra time and extra energy to do it. Mình lúc nào cũng làm được. Hôm nào mình đến chùa, mình không có cây hương, mình thắp hương cúng Phật, nhưng mà mình có hoa. Đây là hoa lòng. This is a flower come from your heart. Cho nên mình chắp tay. Ai gặp mình gặp người nào, mình cũng chắp tay mình chào. Không có mất tiền mua, không có mất tới một phút nữa, chỉ cần chắp cái tay lại. Chào thầy, chào sư cô, chào anh, chào chị. Đâu có cực nhọc gì đâu, mà nó đẹp lắm. Và nếu mà mình đang lỡ, mình đang cầm một cái vật gì đó, mình gặp một thầy đi tới, mình không có để cái đồ đó xuống được, thì mình cũng đừng có quơ nguyên cái đó mình chào. Nên mình chỉ cúi đầu mình chào. Mình gặp một người đồng đạo của mình, cúi đầu chào. Quý vị thấy á, mỗi một cái tôn giáo á, người ta đều có một cái biểu tượng riêng. Thí dụ như người tín đồ Thiên Chúa giáo á, người ta bước chân vô cái thánh đường á, là người ta nghi cửa thôi, người ta quỳ, người ta làm dấu. Người ta ăn, trước khi ăn người ta cũng làm dấu, người ta chắp tay, người ta làm dấu, rồi người ta cảm ơn. Bất cứ ở nơi nào người ta không hề mắc cỡ. Dù ở đó ngoài chợ, ngoài đường, người ta đều làm được hết. Tại sao Phật tử mình làm không được? Phật tử chắp tay trong chùa mắc cỡ lắm, sợ người ta cười. Mình không chắp tay người ta mới cười chứ. Anh không có niềm tin sâu sắc. Cho nên thỉnh thoảng có những người bạn đạo Chúa đến chùa ăn cơm với quý thầy, Người ta tự nhiên người ta xin phép thầy cho tôi làm dấu, tôi tụng kinh. Pháp Hòa mừng lắm. Pháp Hòa nói tự nhiên. Như vậy chứng tỏ rằng cái người tín đồ đó có một niềm tin sâu sắc. Pháp Hòa rất là mừng. Không nhất thiết họ phải đọc kinh Phật, đọc kinh Chúa cũng được, vì người ta, đạo của người ta, mà người ta giữ được dù bất cứ ở nơi đâu. Mình có làm được điều đó không? Mình đi ra đường mình chắp tay mình sợ mắc cỡ. Mình không chắp tay, mình không có cái đẹp đó. Cái chắp tay nó rất là đẹp. Mình không cần phải làm gì hết. Đến trước bàn Phật chắp tay lại, không có hương, nhưng mình có hoa. Hoa này là hoa lòng. Đây là một cái hoa sen búp. This is a lotus bud. Chắp tay ngay đây, xá Phật. Mà khi xá thì cái đầu mình cúi sát xuống để biểu tượng rằng mình rất là tôn kính Phật. Tại sao mình phải tôn kính Phật? Tại vì Phật là người thầy chỉ cho mình con đường sống, học, tu để mình có an lạc, mình có an vui. Mình chào hỏi quý thầy, quý sư cô và đại chúng trong chùa, những người bạn đạo của ta, là mình kính một vị đó là một vị anh, một người thầy, một người bạn, một người cô gì của mình. Giống như người ngoài đời người ta gặp nhau, người ta bắt tay vậy đó. Nhưng mà bàn một bàn tay này kết với bàn tay kia, shake hand. Còn đạo Phật thì chỉ cần mình hai bàn tay mình chấp lại, mình chào, không có gì mắc cỡ hết, không có gì mình phải ngại ngùng hết. Mà người ta thấy mình như vậy, người ta quý lắm. Anh này có một niềm tin sâu sắc. Quý vị thấy người Ấn Độ không? Họ có những cái đạo mà họ, những em nhỏ đó, nó bịt cái đầu sát rạc rồi, nó có một cục tóc đen đen ở trên này nè. Nó mắc cỡ không? Nó đâu có mắc cỡ đâu. Rồi người ta quấn nguyên một cái nón bằng vải, trong đó tóc ở trong đó nữa. Trời nóng mà mùa hè nực cỡ nào ta cũng mặc như vậy. Rồi có những người phụ nữ của tôn giáo khác, họ bịt mặt hết, họ chừa hai mắt, họ cũng đi ngoài đường đầy đường, họ có mắc cỡ gì đâu. Mình Phật tử mặc cái áo tràng mắc cỡ lắm. Mặc cái áo tràng thấy nó kỳ kỳ. Và khi mình thấy rằng mình làm biếng mặc áo tràng, mình mắc cỡ mặc áo tràng, làm biếng chắp tay là mình biết rồi đó. Mình chưa có vững chãi trên cái niềm tin của mình. Cho mình phải tập cái đó. Cái đó không có quở trách gì đâu. Cái đó chỉ nhắc nhở và mình thấy rằng mình có một cái niềm tin. Mình là người Phật tử, mình đi chùa, mình tụng kinh, mình chắp tay, mình lại Phật. Đó là cái niềm tin của mình. Không có gì phải ngại ngùng, không có gì phải sợ sệt. Cái tang mà mình đang đội trên đầu đó là tượng trưng cho một cái, mình đội một cái ơn, ơn đức của người thân mình. Đâu có gì mắc cỡ mà không đội. Hồi xưa Việt Nam mình gọi cái tang này là tang chế, phải không? Việt Nam gọi là tang chế. Tại sao gọi là tang chế? Chữ tang đó có nghĩa là niềm thương, niềm đau khi mất một người thân. Chữ chế đó có nghĩa là mình phải chế ngự. Kể từ khi mình mang cái tang này trên đầu á, trong vòng 49 ngày đó, trong vòng thời gian tang lễ đó, mình phải chế ngự những cái sự giận dỗi, những cái sự bất hòa, những cái sự ham muốn của mình. Thí dụ như thường ngày mình ăn mặc màu mè, màu sắc rực rỡ, nhưng mà thời gian đó mình phải chế nó lại, mình ăn mặc những cái màu tối, màu sậm, để biểu tượng rằng cái sự buồn thương mình mất một người thân. Cái chữ tang chế nghĩa là vậy đó. Mình thường đi sinh nhật, đi tiệc tùng vào những cái dịp cuối tuần, nhưng mà trong thời gian tang lễ phải chế ngự cái đó, không có đi, để biểu tượng rằng mình mới mất một người thân, không có vui vẻ gì để mình đi tiệc tùng. Mình không có tổ chức tiệc mà mình cũng không đi dự tiệc trong thời gian tang lễ. Và ngày xưa ông bà mình đã dùng cái chữ chế để đi đôi với chữ tang, tang chế. Chữ tang đó có nghĩa là mình buồn thương, mình mất một người thân của mình. Chữ chế có nghĩa là mình phải chế ngự. Ví dụ như cha mẹ mới vừa mất, còn nằm đó chưa có lo đám xong, anh em mình đã gây gổ cái chuyện tiền bạc, giờ chia làm sao, ai nhiều ai ít, sai lắm. Cái đó làm cho cha mẹ không có đi được. Cha mẹ rất là buồn. Cha mẹ nói trời ơi, tôi nằm đây mà chưa chôn tôi, chưa an táng tôi, mà nó đã bắt đầu nó tính chuyện chưa của rồi. Rồi xong rồi còn chi cái tiền tấm tang ra bao nhiêu, rồi phải chia chác nữa. Cho mình phải cẩn thận. Cái sự bất hòa mà không có nhẫn nại được thì mình sẽ làm, không có chế ngự được đó. thì mình sẽ làm cho người thân của mình rất là buồn, rất là phiền muộn, và có thể làm chậm cho cái sự vãng sanh của họ. Và nhiều khi mình cứ sống theo cái nghĩ của mình. Ví dụ như mình nghĩ rằng cha mẹ mất rồi, mình phải đốt cái nhà cho thiệt là bự, có đủ dụng cụ hết trơn. Có nhiều gia đình không có mua đồ làm sẵn nha. Thường thường mấy cái chỗ mà ta làm nhà, làm cửa, ta làm sẵn bán đó, không có mua. Đi custom order, tức là đi đặt, đi tới cái hãng mà chuyên môn làm nhà giấy, mà loại cái chỗ hãng mà hãng nổi tiếng đó, đặt một cái nhà cho thiệt là mắc tiền, cả ngàn đô, cả 2000 đô đem đi đốt. Rồi hỏi đốt chi vậy? Nói đốt xuống dưới cho má con, cho ba con có để ở, để xài. Nhưng mà vô chùa thì tụng kinh, hỏi tụng chi vậy? Tụng cho mẹ con lên trời. Như vậy mình muốn đi đâu? Đốt nhà rồi xuống dưới ở, mà tụng kinh thì cho đi lên. Vậy thì mình có mâu thuẫn với mình không? Mình mâu thuẫn rõ ràng. Trời ơi, lên chùa cầu thầy dữ lắm, thầy tụng kinh siêu độ dùng cho ba, cho mẹ, cho người thân của con. Vậy mà người thân mất rồi mình đốt nhà, đốt cửa, đốt quá trời quá đất, hỏi chi vậy? Xuống dưới ở. Ở đây mình có một cái nhà mà chưa trả hết mortgage, đi đâu nổi. Một cái nhà to như vậy mà không có ai take care, rồi tiền bảo hiểm rồi nữa, rồi làm sao? Thành ra không có đúng. Cho nên người Phật tử mà có cái hiểu biết sáng suốt rõ ràng là không có đốt mấy cái đó. Không có đốt nhà, đốt cửa, đốt xe, đốt gì hết trơn á. Mà thí dụ như giờ muốn mình an tâm một chút, muốn an tâm chút á, để vài sắp giấy tiền vàng bạc vô trong cái quan tài, đốt vài sắp đó là gọi là theo phong tục rồi đó, chứ còn được rồi. Thay vì mình mua hàng ngàn đô mình đem đi đốt đó, lấy 1000 đô đó cho người nghèo có lợi ô cùng. 1000 đô đó mà cho được 100 gia đình, 100 gia đình, một gia đình chừng 10 đồng bạc thôi, người ta đủ ăn cả tuần, cả 2 tuần. Mà trong cái đó mình đốt quá trời quá đất, mà phải đứng đó nóng nảy, rồi bao nhiêu đứng người chọt chọt nữa, sợ nó đốt không hết. Hỏi tại sao biết không? Cứ đứng sợ đốt không có hết đó, rồi xuống dưới thiếu. Vậy mà khi mà đốt rồi lấy cây mà khều 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 lên, nó không sợ nó rã. Lúc mà nó cháy đó, rồi cứ lấy cây mà khều khều nâng nâng nó lên, rồi nó cũng tan bét vậy mà chịu. Mà đốt mà sợ nó dính lại sắp xuống dưới thiếu tiền, tiền bị rách không có giá trị. Đó là khổ. Cho nên cái mình nghĩ làm sao cái mình làm vậy. Thành thử ra cái đó là những người ta chưa học Phật, người ta chưa có hiểu một cách rõ ràng. Mình là Phật tử, mình hiểu rõ ràng thì mình không có làm cái đó. Cha mẹ mà mất, người thân mình mất là quan trọng, là mình phải tụng kinh, mình cầu nguyện cho người đó. Không phải mình tụng mà họ siêu, nhưng mình tụng để mình nhắc nhở cho cái người đó, để người đó nghe được những cái lời dạy rồi mở lòng, không có vướng bận cái chuyện của thế gian nữa, không có bò còn bận cháu, bận con, bận nhà, bận cửa, chấp nhận xả bỏ hết để người đó đi cho nó nhẹ nhàng. Giống như cha mẹ mà ở Việt Nam qua đây rồi mà cứ sống thì sống Canada mà cứ nhớ Việt Nam hoài thì khổ lắm. Họ cũng khổ, mình cũng khổ nữa. Họ khổ là cái tinh thần họ khổ, mà mình sống với họ riết mình cũng stress theo. Là tại vì họ không vui, dẫn đi đâu cũng vui hết trơn á. Biểu ăn gì cũng ăn, cứ ngồi ở đây mà cứ nhớ Việt Nam thì cũng khổ. Cho cái người mất cũng vậy, mình phải hỗ trợ cho họ. Cái tinh thần rất là quan trọng, cái tâm thức. Đó là cái điều mà Pháp Hòa nhắc nhở, là mình là Phật tử, mình có một niềm tin rõ ràng. Cho nên người ta nhìn đạo Phật á, người ta không có nói đạo Phật tạp nhạp tùm lum rồi mê tín, tại vì mình cứ pha tùm lum vô đạo Phật. Mình cứ pha vô trong đạo Phật rồi đạo Phật ảnh hưởng, chứ còn gốc nguyên Phật giáo là không có mấy cái đó. Rồi mình cứ đem này chút kia chút mình pha vô. Cho nên mình hiểu Phật rõ ràng rồi thì không có gì mà khó khăn hết. Như cái bài tụng hồi nãy mình tụng nè, nguyện ngày an lành, đêm an lành, phải không? Đêm ngày sáu thời thường an lành, đều an lành. An lành trong mỗi giây mỗi phút. Bây giờ sáu thời là gì? Sáu thời đó là sáng, trưa, chiều, tối, đầu hôm, giữa hôm. Ví dụ hồi xưa người ta chia một ngày có sáu thời. Bây giờ một ngày có sáu thời đó, mình đều muốn có sự an lành hết. Nhưng mà thường thường á, mình không có an lành là từ đâu? Có phải từ cái người kia làm mình khổ không? Ít lắm. Cái người kia người ta làm, người ta làm, chứ nếu con mắt mình nhìn mà mình ok thì đâu có chuyện gì khổ. Cái tai mình nghe bình thường thì đâu có chuyện gì khổ. Sở dĩ mình khổ là tại vì mình cứ lấy con mắt, cái miệng, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý của mình va chạm với những cái bên ngoài rồi mình khổ. Thí dụ thôi, cái chỗ đó mình nghĩ rằng của thầy nào đó ngồi, tự nhiên giờ có người nào tới ngồi là tại ta không biết người ta ngồi. Người ta ngồi ta an nhiên, người ta khỏe lắm. Mình ngồi mình nhìn lên mình bực. Như vậy thì cái người ngồi người ta an nhiên, mà mình ngồi mình ngó cái người đó, mình thấy người ta chật là mình khổ. Là tại vì con mắt mình nhìn cái người đó cái mình bực. Người ta đâu có chọc ghẹo gì mình, người ta không biết ta mới ngồi vậy chứ. Ta biết ta đâu ngồi vậy chứ. Nhưng mà người ta ngồi người ta điềm nhiên lắm, đã ta khỏe ru à. Mình biết cho nên người con mắt mình nó bực. Rồi con mắt người khổ phải không? Rồi bây giờ mình xong cái người đó đứng dậy. Cái thông thường á, đang ngồi nghe giảng, ngồi tụng kinh, mình muốn đứng dậy mình đi á, thì mình nhớ là đứng dậy xong mình chắp tay, mình xá cái rồi mình đi. Đi nhẹ nhàng, đi từ từ, đừng có chạy. Cái mình thấy người ta chạy có thấy ghét không? Cái là mình cũng lại bực. Cho nên rồi cả ngày sáu cái mắt, tai, mũi, miệng của mình, sáu cái chỗ đó đó, nó không có bình an. Tại vì mình cứ thấy, cứ nghe, cứ ngửi, cứ ném, cứ đụng chạm, rồi cứ tiếp xúc, cho nên mình không an. Như vậy thì sáu căn của mình á, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, tượng trưng cho sáu thời. Mình cứ nguyện là nguyện ngày an lành, đêm an lành, tức là ban ngày cũng an mà ban đêm cũng an, đêm ngày sáu thời đều an lành. Thì phải nhớ là đêm ngày sáu căn cũng đều an lành. Cái mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái thân, cái ý của mình lúc nào nó cũng an lành. Người ta nói một câu, người ta nói đơn giản thôi, mà mình nghe cái mình phân nó ra, mình nghĩ mình thông minh, phải không? Trời, tại anh mới biết nghe chứ đừng ai mà hồng mà qua được tôi. Người ta nói một câu tôi nghe tôi hiểu hết á, nó móc méo kiểu nào tôi hiểu hết trơn. Cái tự mình làm khổ mình. Mà nhiều khi người ta nói cái câu đó nó đơn giản lắm, không có khổ đến, không có sâu sắc đến mức như mình nghĩ đâu. Nhưng mình tự mình nghĩ ra rồi mình chế tác ra cái mình khổ. Ban ngày mình cũng bực, ban đêm mình cũng bực. Như vậy có phải rõ ràng ngày đêm không an lành không? Bây giờ mình muốn ngày đêm an lành á, thì cái sáu căn của mình á, đừng có tiếp xúc. Tiếp xúc nhưng mà đừng có chấp trước nó rồi mình tự mình đau khổ. Cái bài kệ nó có ý nghĩa như vậy đó. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Cho nên người ta ở đây á, những cái nhà tâm lý người ta biết mình không có an lành đó, cho nên người ta lợi dụng cái chỗ không an lành mình đó, người ta chế đủ thứ hết đó. Người ta chế có một cái loại giường lên đó nằm ngủ, cái nó massage cái mình an lành. Hỏi cái giường đó bao nhiêu? 7,000 đô. Mà chỉ cần mình bỏ cái đó xuống cái mình an lành à. Mình không bỏ, tại mình lên giường mình ngủ mình còn nhớ hồi chiều này nè, làm vậy đó, cái mình bực, cái mình lăn qua lộn lại mình ngủ không có được. Cho nên người ta nói như thế này nè: có tiền mua một cái giường thật là to, thật là rộng, thật là êm, thật là mắc tiền để ngủ, chưa chắc có được một giấc ngủ an. Có tiền mua được cái giường đó đó, nhưng mà chưa chắc mua được một giấc ngủ an lành. Có tiền mua cái bảo hiểm nhưng chưa chắc được an toàn. Làm sao mua được cái sự an toàn? Bảo hiểm thì mua được. Có tiền mua được cái đồng hồ đeo mà không mua được thời gian. Thời gian nó qua mau lắm. Quý vị nhìn đi, mới đây mà tháng 9 hết rồi đó. Mới ngày nào chuẩn bị ăn Tết mà bữa nay 9 tháng qua rồi. Cho nên á, xoay qua xoay lại mình nhìn cái mình nói trời, con mình bữa nay nó 19 tuổi, nó 20 tuổi, giật mình. Nhưng mà giật mình thấy nó lớn mà ngó lại mình coi, mình đã bao nhiêu tuổi đời và mình đã sống được bao nhiêu giờ phút an lành. Không có. Cho nên nó uổng đi. Rồi mình đã để một ngày, một năm, một tháng, có khi bây giờ mấy mươi năm mình chưa hề được an lành. Ngày nào cũng có chuyện để mình bực hết, ngày nào cũng có chuyện để mình không vui hết. Nó uổng đi. Có lâu lâu mình 2-3 tuần mình không đi chùa gì đó, cái mình lên trên chùa, cái mình ra phía sau mình xá, mình giật mình. Ủa cái bác này con mới thấy tuần rồi mà, cái cô, cái chú này con mới thấy tuần rồi mà. Tuần cũng lâu lắm rồi, tại vì ở đây làm đám có 3 ngày. Người đó mất xong rồi liệm, rồi để, rồi thăm viếng, rồi đi thiêu, đi chôn gì đó. Có mấy ngày mình đã thấy người đó lên bàn rồi. Nó mau như vậy. Mà mình để cái thời gian mình nó trôi qua cho những cái chuyện không có cần thiết, nó uổng lắm. Đó. Hồi xưa có một vị hòa thượng, ngài viết một câu, ngài để trong chùa, ngài nhắc nhở đệ tử. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Mình có nhiều người hay hờn mát á. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Ri là như vậy nè. 100 lần bỏ, 1000 lần xả, thông dong tất dạ rứa mà vui. Rứa là vậy đó. Người vị ngài người Huế mà, cho nên ngài nói ri với rứa. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. 100 lần bỏ, 1000 lần xả, thông dong tất dạ rứa mà vui. Hôm nào không có giận ai hết coi, bảo đảm ngày đó mình thấy nhẹ nhàng không? Khỏe vô cùng. Cho nên mình tụng cái bài nguyện ngày an lành, đêm an lành. Đêm ngày 6 thời đều an lành. An lành trong mỗi giây mỗi phút, cầu ơn Tam Bảo luôn che chở. Tam Bảo là ai? Là Phật, là Pháp, là Tăng. Che chở có nghĩa là cho mình cái phương pháp để mình tu. Mình tập như thế nào để mà mình bớt phiền, bớt giận, bớt buồn. Hằng ngày mình khổ, mình giận, mình buồn là tại vì mình lấy 6 căn của mình: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mình tiếp xúc với 6 thứ bên ngoài, 6 cái đối tượng là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, cái mình sanh ra phiền khổ. Thí dụ con mắt thì thấy sắc, lỗ tai thì nghe tiếng, cái mũi thì ngửi mùi, cái miệng thì nếm, cái thân thì xúc chạm, cái ý thì phân biệt. Cho nên 6 căn ở nơi mình, nó có 6 cái đối tượng ở bên ngoài. 6 cái đối tượng mà mình đối tượng lại, mà mình tiếp xúc, nhưng mình không có buồn, có phiền. Dù có buồn phiền một đôi phút, xả bỏ đó thì mình khỏe hơn. Mình giữ trong lòng hoài thì nó nặng nề. Quý vị nhìn cây hương coi, mỗi lần thắp cây hương, cái gì bay lên? Khói nó bay lên là tại nó nhẹ. Cái gì nó rớt xuống? Tro. Cái tàn nó rớt là tại vì nó nặng. Nhìn cây hương thôi cái cũng đủ một đề tài, một bài pháp để mình tu rồi. Cứ mỗi lần mình buồn phiền gì, mình nhớ tới cây hương mình thắp cho Phật. Nhẹ nhàng trong lòng thì thảnh thơi, bay, thông dong. Còn mà nặng nề, chứa chấp nhiều cái thì nó nặng nề, nó rơi xuống. Đạo Phật dạy mình tu vậy đó. Tu từng giây từng phút trong đời sống hàng ngày. Người ta khen mình một câu mình mừng, ta chê mình một câu mình buồn. Như vậy thì cả cuộc đời này á, mình cứ sống bằng 2 chữ khen chê mà chưa hề sống cho mình. Người ta chê mình hay ta khen mình phải nhìn lại á, mình có đúng gì ta khen không? Mình có đúng gì ta chê không? Mà mình xoay lại mình thấy mình sao thì mình mới thật sự là sống cho mình. Thí dụ mình xấu mà ta khen đẹp, đừng mừng. Mà người ta có, mình có đẹp mà ta khen đẹp, nó cũng chẳng đẹp được thêm, nó cũng như đó thôi. Mà người ta, mình xấu mà ta chê mình xấu, nó cũng chẳng xấu thêm, nó cứ vậy thôi à. Nhưng mà mình, cái tâm tư của mình nó trồi lên, nó hụp xuống theo cái đó. Cho nên đạo Phật thường dùng cái từ là trầm luân đó. Trầm là mình chìm xuống, luân là mình xoay vòng vòng. Cả ngày mình bị chìm xuống rồi mình bị người ta xoay, gọi là trầm luân. Trầm là chìm, luân là bị xoay. Một cái bánh xe nó xoay mình. Cho nên nhiều người người ta đánh tâm lý, người ta biết tánh mình hết trơn à. Mình sống mà mình không biết mình mà để người ta biết hết trơn. Ta biết mình hay giận người ta chọc. Ta biết mình hay hờn người ta chọc. Ta biết mình hay nổi giận người ta chọc, chọc cho mình nổi giận lên. Cho quý vị biết không, cái người sống mà mình không có khéo sống thì cả ngày mình khổ. Thật ra cái khổ là tự mình chuốc chứ có ai đâu. Ngày xưa đó, Đức Phật kể một câu chuyện tiền thân của Phật. Có một kiếp đó, Đức Phật là một con chim. Thì những con chim này á, nó thường bị người ta đặt bẫy. Tức là nó đang bu lại vậy nè, thì người ta sụp cái bẫy xuống, người ta bắt nó. Có một người thợ săn á, giả làm cái tiếng chim kêu. Cho nên ông núp ở dưới một cái bụi cây, rồi cái ông cứ kêu cái tiếng con chim. Thì những con chim đó đó, nó nghe cái tiếng, nó tưởng đâu là tiếng của đàn đó, gọi lại cho nó bu lại cái cây đó. Xong rồi thì ông mới thả lưới xuống, ông bắt hết. Thì trong nhóm đó có một con chim chúa, nó mới bày ra một cái kế. Nó nói mai mốt cái ông thợ săn này mà thả lưới mình á, thì tôi hô 1, 2, 3 thì các anh cùng ló cái mỏ ra cái lỗ lưới đó, rồi mình cùng một lúc mình bay cho mạnh lên thì mình sẽ đỡ được cái lưới nó lên cao. Rồi mình đến một cái bụi cây gai á, mình hạ cái lưới đó xuống thì cái lưới nó bị vướng trên cái bụi gai, rồi mình thoát thân. Quý vị thấy diệu kế không? Con chim chúa nó bày cái kế đó đó. Nghe hay quá. Thì có một hôm ông thợ săn giả tiếng kêu như vậy, thì các con chim bu lại hết. Thì ông thả cái lưới ông bắt nó. Thì lúc đó tất cả những con chim nó ló cái mỏ nó lên từng cái lỗ lưới, thì nó môn hồ 1, 2, 3 có nó tung cái lưới. Thì nó cùng một lúc nó nâng cái lưới nó lên, nó bay đến một cái bụi cây gai, nó hạ cái lưới xuống, nó chui ở dưới những cái đấm cây đó, nó thoát thân hết. Sau 3 lần ông thợ săn ông bị mất như vậy, mất lưới mà cực khổ gỡ cái lưới ở cái bụi gai cả ngày trời. Ông về ông nói với vợ ông, vợ ông bực bội và chê trách ông dữ lắm. Cái thì ông mới nói, bà ơi, cái gì cũng vậy, nó đâu có được gọi là thắng tôi nhiều như vậy, bất quá là 3 lần thôi chứ. Tôi nói cho bà nghe nha, lần sau á, mà những con chim đó mà nó vô trong ổ như vậy, tôi sẽ tìm cách tôi làm cho chúng nó bất hòa. Thì một hôm á, các cái con chim đó đó, nó tụ lại với nhau, thì vô tình có một con chim khác bay làm sao không biết mà đạp trên đầu của một con chim khác. Thì có con chim đó đó, nó la lên, ai mà vô ý vô tứ, đuôi mù gì sao mà không thấy mà đạp trên cái đầu của tôi. Thì con chim kia đó, nó mới xin lỗi. Nó nói, anh tôi xin lỗi anh, là tôi không có cố ý, tại đông quá tôi không thấy anh, tôi lỡ tôi đạp trên đầu anh, thôi anh cho tôi xin lỗi. Thì có con chim nó vẫn cố chấp, nó bực bội và nó không có chấp nhận cái lời xin lỗi đó. Thì lúc đó đó, cái ông thợ săn ở bên ngoài, ông chọt vô thêm câu nữa. Ông nói một bài kệ như thế này: khi hòa hợp có mặt, khi hòa hợp có mặt, chim mang lưới bay xa, khi tranh cãi xuất hiện, chúng rơi vào tay ta. Rồi ông ngoài ông chọt vô thêm. Thì cái con chim kia nó càng giận nữa. Nó đang giận rồi, nó bị người ta xúi biểu, nó càng giận. Hai con chim tranh cãi với nhau. Thì trong khi mà nó đang tranh cãi như vậy, rồi nó còn nói thách đố với nhau nữa. Nó nói, anh tưởng đâu có mình anh hả? Anh không nhờ tụi tôi coi anh làm được cái chuyện gì. Nói sóc, nói nhau đủ thứ hết. Thì cuối cùng cái ông này ông tới, ông tóm, ông thu cái miệng lưới lại, rồi thì tất cả con chim bị bắt hết. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật mới kể xong rồi thì Đức Phật nói cái con chim chúa mà bày ra cái kế đó, đó là tiền thân của Phật Thích Ca. Thì còn có con chim mà gây bất hòa trong chúng đó, đó là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Quý vị biết Đề Bà Đạt Đa là một người đệ tử Phật, nhưng mà luôn luôn lúc nào vô trong giáo đoàn cũng tìm cách chia rẽ, tìm cách gây xáo trộn ở trong chùa. Mà Đức Phật nói đâu phải đời này cái người đó mới làm cái chuyện đó đâu. Đời trước là một con chim ở trong tổ, trong bầy cũng chuyên môn đi tìm cách phá hoại như vậy. Thì qua cái câu chuyện đó, chúng ta học được một cái bài học. Khi mà bất cứ một nơi nào, dù cái đoàn thể đó có mạnh cỡ nào đi nữa, mà khi bất hòa xuất hiện thì cái đoàn thể đó không thể nào tồn tại lâu dài được. Ở trong cái chữ hòa mà người Tàu họ viết á, nó có một cái bộ khẩu. Chữ hòa nó có chữ khẩu cái bên đó. Khẩu là gì? Khẩu là cái miệng. Mà phần lớn những sự bất hòa đó, nó đều từ những cái lời ăn tiếng nói hàng ngày mà nó ra hết. Nói một câu nghe không hợp, hợp nhãn, hợp nhĩ gì đó, cái là sanh chuyện. Người Tàu khi mà Tết nhất họ chúc tụng cho nhau, người ta cũng viết bốn chữ, người ta để hòa khí sanh tài. Cái không khí hòa thuận á, nó sẽ sanh ra tiền bạc. Mà đúng như vậy, nhà mà có tiền mà không ai sống hòa với nhau là tiền nó cũng mất. Chẳng hạn như một cái cơ sở đang đồ sộ vậy, một nhà cửa đang quy mô như vậy, tiền của đang nhiều như vậy, mà hai vợ chồng mà bất hòa với nhau, mà bắt đi tới cái chỗ gọi là đưa ra tới cái chỗ ly dị coi, thì của cải nó làm sao? Nó chia hai, cái xe cũng phải bán chia hai, cái nhà cũng phải bán để chia hai, cái gì có trong sổ sách là cũng phải chia hai hết. Cho nên rồi thì sao? Nó tổn hao tài sản. Cho nên người Trung Hoa họ ghi bốn chữ: hòa khí sanh tài. Cái không khí hòa thuận trong gia đình, trong đoàn thể sẽ sanh ra tiền của. Tiếng Việt Nam mình nói rõ ràng hơn. Sao? Một cây thì làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Mà thiệt, một cây mà dựng dày sao nó vững, ba cây mà đưa ba gốc thì nó tự nhiên nó thành ra cái hòn núi. Cho nên trong nhà Phật có một chữ gọi là tăng. Tăng là gì? Tăng á, nói cho đầy đủ là tăng già. Bởi vì phát âm từ tiếng Phạn là sangha. Sangha là tiếng Phạn, mình âm lại phát âm cái tiếng là tăng già. Dịch nghĩa của cái chữ tăng già là gì? Là một đại chúng sống hòa hợp. Một đại chúng mà sống có hòa thuận với nhau là tăng. Thí dụ như trong chùa mình ở đây, mỗi tuần mình đi chùa 200 người, 300 người, mà tất cả đều hòa thuận với nhau thì mình là một đoàn thể tăng. Tại vì tăng là 4 người trở lên nha, chứ 3 người chưa được, phải 4 người mới được gọi là một đoàn thể. Cho nên Pháp Hòa hay nói kính thưa đại chúng, bao nhiêu người mới gọi là đại chúng? Một người không phải là đại chúng, 3 người cũng chưa được, phải 4 người mới được gọi là đại chúng. Bây giờ quý vị ngồi đây hơn 4 người, cho nên Pháp Hòa phải nói là kính thưa đại chúng. Đại là lớn, chúng là chúng hội. Một cái chúng hội lớn tức là từ 4 người trở lên. Mà mình phải nhớ là đại chúng thì thường hay đụng cháy, tức là gần gần hội thì nó hay phát lửa. Cho nên mình nhẫn nhục được á, thì cái hòa thuận trong chùa nó có. Cho nên ở trong chùa cũng vậy, trong gia đình cũng vậy, trong đoàn thể cũng vậy. Nơi nào mà hưng thịnh là vì nơi đó có sự hòa hợp. Nơi nào mà rã, tan, không còn một thành một đoàn thể là bởi vì nơi đó có sự bất hòa. Quý vị để ý đi, hai người mà hùng hạp làm ăn, hùng để làm ăn, mà rốt cuộc á, người làm người không, hay là một người làm người ăn thì là có chuyện. Ta kêu là hùng hạp để làm ăn. Cho nên cái người mà ăn nhiều á, họ thoải mái, còn cái người làm nhiều họ sanh nạnh. Họ nói tại sao anh không có làm mà anh ăn. Cho nên làm ăn có nghĩa là cùng làm để ăn. Nhưng mà từ những cái bất hòa là gì? Do cái sự không có thấy được. Rồi sao? Từ một cái bạn bè thân thiết đi đến chỗ hùng hạp làm ăn, mà rồi cũng vì tiền của mà sao? Bạn thân trở thành ra bạn thù. Cái điều đó nó cũng có thể nó xảy ra trong cái đời sống con người của chúng ta. Cho nên huynh đệ anh em trong nhà phải thương, phải quý. Người lớn phải thương người nhỏ, người nhỏ phải kính người trên, thì nó mới có được cái sự hòa thuận. Cho mình lại Phật, lại Pháp, lại Tăng, cho nên lại Phật mình lại ba lại đó. Lại ba lại là tượng trưng cho lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Phật là thầy, Pháp là lời dạy của Phật, Tăng là đoàn thể của đại chúng. Chúng ta cùng tới đây để mà chúng ta tu học. Này, chúng ta đang ngồi đây là Tăng đó. Một cái đoàn thể hòa hợp, an tịnh. Cho nên mình vào chùa, mình tu học, mình vào một cái đoàn thể để mình sinh hoạt á, tập bỏ đi. Cái gì mà nhỏ nhỏ không đáng, không cần thiết á, xả bỏ được thì mình có niềm vui hơn. Mình không xả bỏ được thì mình sẽ là cái người khổ, và mình không được đến với đoàn thể. Không biết mình tuổi gì mà buồn chập rồi cái mình đổi thành tuổi thân hết à. Tuổi gà, tuổi mẹo, tuổi sửu, tuổi mùi gì không biết, mà rồi do buồn phiền hồi cái thành tuổi thân hết. À, mà khi một khi mà thành cái tuổi thân rồi, biết không, đi đâu cũng bỏ cái dấu ớ thành tuổi than. Đi đâu cũng than hết á. Mà ta gặp mình riết ta cũng quải luôn, là tại vì sao? Gặp mình là mình than. Hồi đó có một dạo thế giới sanh ra cái bệnh SARS. Cho người nào mà than nhiều cái nói anh này chắc bệnh xa, bệnh than. Thành thử ra cái sự hòa thuận nó rất là quan trọng. Ở Việt Nam mình có một câu chuyện. Có một cái gia đình đó đó, anh em sống hay gây gổ với nhau. Thì người cha sống rất là đau khổ, là tại thấy các người con cứ gây hoài. Thì một ngày nọ người cha sắp mất, người cha bảo các con tới và đưa cho một bó đũa. Người cha mới nói bây giờ các con lấy từng chiếc, các con bây giờ các con chụm một bó đũa lại bẻ thử cho cha coi. Thì các con bẻ không có được. Thì người cha mới hỏi tại sao con bẻ không nổi. Nói tại vì đây là cả bó, cho nên bẻ không có được. Thì người cha mới đưa cho mỗi người một chiếc, thì họ bẻ cái một à. Thì người cha mới nói với các con rằng khi các con hòa thuận kết hợp lại với nhau như một bó đũa thì không ai có thể bẻ các con được. Còn nếu chúng con sống mà rời rạc đơn độc một mình thì người ta bẻ mình rất là dễ, giống như từng chiếc đũa vậy. Vì vậy mà người Việt Nam mình mới có một cái bài thơ đó: từng chiếc đũa bẻ thì phải gãy, đoàn kết nhau 500-700 đôi, dù cho lực sĩ đại tài cũng không bẻ nổi cả vài trăm đôi. Dù cho một người lực sĩ có tài đến cỡ nào, có mạnh đến cỡ nào, thì làm sao bẻ được. Một chiếc đũa ta bẻ mình cái một. Cho nên đó, cái câu chuyện mà tiền thân của Phật á, là để nói với chúng ta rằng á, sở dĩ một đàn chim bay kéo được cái lưới là gì? Có sự kết hợp. Còn mà sở dĩ không làm được là bởi vì sao? Bởi vì họ đã giận nhau rồi, rồi họ bị những cái tiếng ở bên ngoài họ chọt vô nữa. Cái người thợ săn đó chọt vô. Thì xin thưa đại chúng là mình sống trong đời mình cũng phải cẩn thận như vậy. Nhiều khi mình vào một đoàn thể, mình về mình buồn quá, mình tâm sự với một người nào đó, nhưng mà rất tiếc là mình tâm sự lộn người. Người ta chọt một hai câu vô cái thì sao? Mình bỏ cuộc, mình không kết hợp, rồi mình rủ. Cứ một là phải rủ người một. cứ như thế mà làm giảm đi cái năng lực của đoàn thể. Chữ đoàn thể là gì? Đoàn là kết hợp, chữ thể là cái thể tướng của cái đoàn đó là mạnh. Cho nên mà khi mà còn len hoa có vài người thì không thể gọi là đoàn thể nữa, bởi vì nó đâu có hợp nữa, đâu kêu đoàn thể. Thấy không? Cho nên người ta kêu hội đoàn. Người ta có đoàn kết để tạo nên cái hội thì mới gọi là hội đoàn. Mà không còn hòa hợp thì không thể gọi là hội đoàn nữa. Mà cái đó kêu là gì biết không? Lẻ đàn. Bây giờ mỗi người một nghèo rồi. Cho nên quý vị biết không, muốn có được sự hòa thuận đó, mỗi người chúng ta phải học khiêm cung, học nhịn nhường, thì đoàn thể mới được mạnh. Pháp Hòa đem một ví dụ để cho đại chúng thấy cái trí tuệ của người xưa. Hồi xưa người Trung Hoa viết chữ á, người ta vẽ từng cái ô. Để làm chi biết không? Để gò cái chữ viết cho nó đẹp. Bởi vì chữ Hoa ta viết thì nét nó phải đều với nhau, cho nên phải vẽ một cái ô xong rồi viết. Thì ngày xưa tiếng Việt mình cũng vậy. Hồi đó Hòa đi học, Hòa nhớ hồi Hòa lớp 1 ở Việt Nam á, là mình phải vẽ một cái ô rồi mình gạch hàng. Xong rồi cái chữ B á, là mình phải kéo lên tới cỡ nào, rồi mình xuống ngang tới cỡ nào mình mới được đi ra, chứ không phải rồi muốn lên giờ cao cỡ nào lên, muốn xuống cỡ nào xuống. Chữ VD là phải cao chút xíu để nó đủ cái chỗ để nó đưa cái chữ, cái gạch ngang để biểu tượng cái chữ là chữ VD. Thì chữ Việt cũng thế, chữ Hoa cũng thế. Thì giờ Pháp Hòa nói chữ Hoa, thì người ta vẽ một cái ô vậy, xong rồi cái chữ Mộc á, Mộc là cây á, Mộc là ta viết chữ Mộc một mình á, thì nó viết ngay giữa ô, phải không? Bây giờ muốn nói lên là cái rừng, rừng là lâm, lâm là rừng, mà rừng thì phải hai cây. Cho nên á, khi mà người ta viết cái chữ lâm hai chữ mộc, thì cái chữ mộc đầu tiên á, một mình á, thì đứng ngay giữa, mà khi có một cái mộc thứ nhì kế bên để biểu tượng đây là chữ lâm á, thì cái chữ mộc phải đứng khép bên để cái chữ có chỗ cho cái chữ mộc thứ nhì nó đứng. Hai chữ mộc gọi là lâm, lâm là rừng. Một cây thì gọi là mộc là cây, mà hai cái mộc là rừng. Bây giờ mà rừng chưa đủ, người ta muốn nói lên nó rậm rạp, nó rất là tùm nhiều cây, phải ba chữ mộc, thành ra chữ sầm. Bây giờ ba mộc có viết đâu? Cũng trong cái ô đó thôi. Nhưng mà cái chữ mộc đầu tiên viết thấp xuống chút ở bên, chữ mộc ở dưới này thấp chút nữa ở bên, rồi ở trên này nó trống chỗ đó thêm chữ mộc nữa, ba mộc là sầm. Sầm là rậm rạp, nhiều hơn cái rừng nữa, nó đầy ngạt cây trong đó. Cho nên cái tiếng Hoa ta viết là ta biểu tượng, ta lấy cái ý, mà cái đó là trí tuệ của chữ nghĩa. Một cây một mình, anh muốn đứng đâu anh đứng, phải không? Ví dụ như quý vị để ý nha, ví dụ lên chánh điện nè, hôm nào có ba thầy, cái thầy viện chủ đứng giữa, hai thầy đứng hai bên, hay là có một thầy mình thấy một cõi thầy đứng giữa. Nhưng bây giờ nếu mà năm sáu thầy thì nhường nhường với nhau đứng, cái nó tự nhiên đều đạt ra trơn đẹp. Tại sao vậy? Mà mình nhìn lên cái mình thấy ở trên này quý thầy đứng một hàng ngũ màu vàng đó, thấy rất là nghiêm trang và ấm cúng, là tại vì mỗi người nhường chút, không ai nhường ai hết, thì làm sao nó thành ra cái đoàn cái hội được. Đó là Pháp Hòa mới nói có cái chữ mộc đó nha. Một chữ mộc đứng mình, có chữ mộc thứ hai là rừng, thì cái mộc kia nó đứng nép bên để có chỗ cho cái mộc kia nó đứng. Hai chữ mộc gọi rừng, mà ba chữ mộc là sầm, thì dưới này nó phải lùn chút, nó khôn xuống chút để chỗ có chỗ cho cái chữ thứ ba nó đứng, cái là sầm rậm rạp. Rồi bây giờ ta nói Pháp Hòa nói cái chữ thứ hai, chữ nguyệt là mặt trăng. Một mình mặt trăng viết chữ nguyệt rõ ràng. Mặt trời là chữ nhật, viết chữ nhật một mình. Nhưng mà nếu muốn nói tới cái chữ minh, minh là sáng, sáng rực, thì phải đem mặt trời, mặt trăng ráp vô để thành một chữ minh. Cho nên nó chữ nguyệt đứng bên, chữ nhật đứng bên để thành ra chữ minh. Chữ minh là sáng, mặt trời vốn đã sáng, mặt trăng sáng. Nhưng mà muốn nói tới cái chỗ sáng rực là phải nói tới chữ minh. Mà chữ minh thì phải có chữ nhật, chữ nguyệt ráp lại. Nhật nguyệt ráp lại là sáng rực. Mà muốn sáng rực thì mỗi người phải nhường chút, nhật phải lép qua chút, nguyệt phải lép qua chút, để hai chữ có thể ở chung một chỗ thành ra chữ minh. Quý vị thấy được Pháp Hòa nói không? Bây giờ muốn có được cái đó thì mình phải khiêm cung, mình phải nhường nhịn. Nguyệt á, nó không có lấn nhật, nhật nó không có lấn nguyệt. Bởi vì nhật nó cũng sáng, nguyệt nó cũng sáng. Mộc cũng là cây, mà rừng cũng là cây, mà sầm cũng là cây. Ai cũng là cây thì thôi mỗi người nhường chút. Ai cũng tài hết, mỗi người tài chút, cái nó thành ra cái đoàn thể mạnh. Cho nên á, ăn thua là cái hạnh tu của ta, còn cái tài ba chưa đủ. Cái tài nó không bằng cái đức. Cái đức sống với nhau mới nó mới quan trọng. Cho nên mình mà có tài đó ha, biết làm tất cả việc, nấu ăn cũng biết, quét nhà cũng biết, rửa chén cũng biết, may vá cũng biết, cắm hoa cũng biết, cái gì mình cũng biết. Mà mình không có cái đức, có biết cỡ nào người ta cũng không thương nổi. Nhưng mà cái người mà có tài mà có cái đức ta thương lắm. Cho nên mình muốn người ta thương á, không phải ở cái tài đâu. Cái hạnh của mình á, cái react, cái behave can make people love you easier than your talent. Cái tài mình, nhiều khi ta tài hơn sao? Núi này cao, có núi kia cao hơn. Tài này hơn, có những cái tài người ta hơn mình. Cho nên hôm nay Pháp Hòa kể đại chúng nghe cái câu chuyện tiền thân của Phật, là để muốn nói lên rằng nếu trong một đoàn thể, trong một ngôi chùa, trong một hội đoàn, trong một cái gia đình, mà chúng ta không có sự nhường nhịn, khiêm cung với nhau, thì không bao giờ chúng ta có sự hòa hợp. Bây giờ thôi đừng có nói chi đông nha, hai vợ chồng thôi, không ai nhường ai hết, coi coi cái gia đình nó yên không cho biết. Người nào cũng nghĩ cái lý mình đúng hết á. Ông mà nghe tôi đâu có chuyện. Thì bà mới nói lại, tôi nghe lời ông mới có chuyện đó. Thành tử sống trong nhà mà có hai người thôi, mà không ai nhường ai hết trơn. Ai cũng muốn làm rừng hết, không ai muốn làm mộc hết, thì làm sao? Phải không? Mỗi người là một mộc, hai mộc nó thành ra rừng, thêm thằng con mình nữa cái nó thành ra sầm. Phải không? Cho nên rồi cha mẹ và con, mỗi người phải nhún nhường chút, nó thành ra cái gia đình. Cho nên thưa đại chúng, cái chữ nhà với gia đình nó khác nhau xa lắm. Cái nhà là đây, cái tòa nhà ở thôi. Còn gia đình là vợ nói chuyện được với chồng, chồng nói chuyện được với con, đó là gia đình. Tiếng Anh nó cũng rõ ràng vậy đó. The house, big difference than a home. House built by brick, cement, a facility for you to stay in. Family, home, as a place where everybody can talk together, can sit together, can enjoy time together. It's a home. Otherwise, only a house. Cho nên mấy đứa con nhớ nha, tới chiều ăn cơm là phải ăn cơm chung với ba mẹ. Đừng có nói mẹ ơi con bận chơi game, xách tô lên phòng. Rồi ông chồng nói tôi bận coi football, lấy tô ra tivi. Rồi bà vợ mới nói chồng thì football, con thì game, thôi tôi cũng một bộ phim tàu. Cái là ba người ba tô, đi ba hướng, nhở thành ra cái nhà thôi, cái chỗ thôi. Tới giờ ăn là mỗi người một tô. Cho nên làm sao mình phải tổ chức được mỗi ngày phải có một buổi cơm ăn chung. Lỡ mà vì công ăn việc làm không được thì ít nhất một tuần cũng được một ngày. Cái đó là bắt buộc phải thôi. Bây giờ giữa cái tiền với cái gia đình muốn cái nào? Mà nếu mình thấy cái gia đình cần hơn thì thỉnh thoảng phải cắt bớt một ngày, bớt cái tiền để giữ cái gia đình. Ai không ham tiền, nhưng mà tiền có mà để đau khổ, để hạnh phúc, không có hạnh phúc, để bất hòa, để ly tan thì tiền làm gì? Cho nên một tuần lễ 7 ngày đi làm thì phải bớt ngày ra để có một ngày gia đình. Cho nên ở trong tỉnh bang của mình nó có cái ngày hay đó, là mình có một cái ngày lễ holiday chung với nhau là cái gì? Family Day. Mà có nhiều tỉnh khác chưa có. Ở tỉnh Alberta mình có được cái đó, mình phải appreciate cái đó, mình có được một Family Day. Nhưng mà nhớ cái ngày Family Day đó là mình phải làm cho nó đúng cái nghĩa là Family Union. Chứ đừng có lợi dụng cái ngày lễ đó rồi cái mình xách gói mình đi riêng. Không, cái ngày đó người ta cho mình một ngày đó để mình có cơ hội mình ở gần với nhau. Cho trong chùa cũng vậy, các vị đi xuất gia là bỏ hết người thân, nhưng mà lúc nào cũng kiếm cách có được một buổi ăn cơm chiều với nhau. Vì các chú đi học nguyên một ngày, chiều đi về nhà là tìm cách ăn cơm chung với nhau. Cho nên là mình, quý vị ơi, mình để thì giờ mình đọc những cái khác nó uổng lắm. Tại vì mình không có học hỏi được cái gì nhiều đâu. Dở tờ báo ra rồi mình đọc là bên này chửi bên kia chửi bên nọ, rồi mình học được cái gì đâu. Mà trong khi đó mình mở một quyển kinh ra, mình biết bao nhiêu câu chuyện hay ở trong đó. Ở dưới chùa mình có cái phòng đọc sách đó, quý vị vô mượn sách về đọc, mượn băng về nghe, hay lắm, nó lợi lạc vô cùng. Nó mở mang được cho mình rất là nhiều cái hiểu biết. Thôi bây giờ hồi xưa mình thích đọc tiểu thuyết mà đọc 30 năm thôi cũng đủ rồi. Nhưng mà đọc tiểu thuyết là thử hỏi 30 năm nay mình học được cái gì từ mấy cái đó, không bao nhiêu đâu. Nhưng mở quyển kinh, một cái quyển sách ra, trời ơi, đạo lý nằm tràn trề trong đó, học nhiều lắm. Đọc câu nào hay hay lấy bỏ túi để dành. Pháp Hòa hay vậy lắm. Đọc câu nào hay hay lấy để dành. Rồi mình để dành nó những cái lúc mà muộn phiền nó đến với mình lấy ra. Mình lấy ra mình nhớ cái câu đó mình ứng dụng. Hôm nay Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện về đàn chim. Đó, Pháp Hòa đọc trong kinh nha, đọc cái kinh mà tiền thân của Phật á. Quý vị nào thích là đọc mấy câu chuyện đó, có một cái quyển kinh gọi là Kinh Bổn Sanh. Phật kể hết những tiền thân của Phật. Phật đã từng làm khỉ nè, Phật đã từng làm voi nè, Phật từng làm chim nè, Phật từng làm con ngựa nè, Phật từng làm con cá nè. Mấy câu chuyện đó nó cũng hay hay. Rồi mình kể lại cho mấy đứa nhỏ nó nghe. Tùy theo hoàn cảnh, vấn đề bất hòa, vấn đề tranh cãi, vấn đề hy sinh, đủ tất cả những cái đức tánh. Rồi mình đọc xong mình nói thấy không, chim muông còn sống được như vậy, huống chi con người. Những cái chuyện tiền thân đó, nó có cái tính cách nó hướng dẫn cho mình học hỏi được rất là nhiều. Cho nên bây giờ đó, mình thấy cuộc đời nó rất là nhiều những cái đau khổ, muộn phiền. Mình đọc lại những cái lời thánh hiền, nó giúp đỡ cho mình được nhiều lắm. Vì vậy mà người xưa đạo Nho ta mới có câu thấy không, triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Nghe được câu đạo lý rồi chiều chết cũng được, tại vì chết mà nghe được đạo lý. Người ta nói câu như vậy để nhắc nhở mình. Quan trọng ở cái chỗ là chúng ta học hỏi những cái đạo lý để mình làm người cho nó tốt. Tuần rồi Pháp Hòa giảng cho các em trong gia đình Phật tử nhỏ nhỏ nghe, ngắn lắm. Pháp Hòa nói các con giỏi rồi, bây giờ các con chịu khó đi chùa để các con làm người tốt. Mà khi mà các con làm người tốt xong rồi á, tốt con làm người tuyệt vời. You already good. Do try to come to the temple more often to learn, so you become better. Since you better, you apply what you learn into your life, you become the best. Phải không? Good, better, best. tu như vậy đó. Happy, happier, happiest. Mình tu là mình có đi lên chứ, mình có chuyển hóa chứ. Hồi xưa mình giận 100%, đi chùa học Phật rồi giận giảm xuống còn 50%. Rồi 50% học lời Phật đó, đem vô ứng dụng trong đời sống hàng ngày thì 50% này nó chuyển con người mình. Hay lắm, không có học nó uổng vô cùng. Thôi thì Pháp Hòa xin thăm đại chúng cuối tuần này và kể một chút xíu chuyện cho đại chúng nghe vậy. Nhớ là mình nhớ là mình phải có cái sức mạnh của sự đoàn kết. Mà hễ mà mình không đoàn kết là mình xa cái bẫy của những người họ muốn phá hoại mình. Còn mình đoàn kết được, không ai phá hoại mình được. Cho hồi xưa người Hán có câu thấy không? Nhà Tần không có phải phá lục quốc, lục quốc tự xích mích với nhau, lục quốc tự diệt. Ở bên Trung Hoa đó, cái thời mà chia nước với nhau đó, lục quốc. Rồi người ta mới nói nhà Tần gồm thâu lục quốc đó. Tại sao nhà Tần gồm thâu được lục quốc? Tại vì nhà Tần thấy được lục quốc đang lục đục, đang gây, cho nên nhà Tần lợi dụng mới gồm thâu được lục quốc. Còn nếu mà lục quốc mà kết hợp lại được á, nhà Tần một mình, Tần Thủy Hoàng làm sao mà làm được cái chuyện đó? Nhưng mà Tần Thủy Hoàng biết lợi dụng khi lục quốc sao tranh cãi, cho nên nhà Tần có cơ hội gồm thâu. Thì cũng như thế, không ai phá được hoại được cái đoàn thể của chúng ta, tự chúng ta hủy diệt lấy. Chúng ta biết bao nhiêu công sức gầy dựng, rồi chúng ta vô đó, rồi chúng ta xích mích, chúng ta bất hòa, rồi chúng ta tự rã, chứ không ai phá được mình. Hai con chim gây với nhau mà để cho cái người thợ săn có cơ hội xen vô để mà chia rẽ, như vậy rõ ràng. Quý vị thấy không? Thay vì hai con chim nhường với nhau chút, cái chuyện đi tới lui đụng chạm là chuyện thường. Bỏ được cái đó là cùng tung cái lưới đi và không bao giờ bị mắc nạn. Học được cái bài học đó rồi chúng ta luôn luôn ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày. Cho nên chuyện đời xưa nó cũng không có khác chuyện đời này. Chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Và mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.